đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không? Easter rồi.
Cảm ơn cô. Tôi rất khỏe thưa cô. Cô nói đến ngày mùng 3 đầu tuần của tháng 4. Và cô nói đến Easter, tức là trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có cuộc sống bình thường và một cuộc sống thiêng liêng. Chúng ta đều có kinh nghiệm mà không thiếu gì thành công, nhưng cũng chưa đầy những thất bại. Có người vui sướng khi đón nhận những thành công và buồn rầu khi phải đón nhận thất bại. Chẳng ai muốn đón nhận thất bại cả, nhưng cũng có những con người xứng đáng là con người đón nhận thành công, nhưng cũng bình tĩnh và đôi khi vui lòng đón nhận sự thất bại. Đối với những con người này, họ coi thất bại chỉ là một động lực khiến họ mạnh dạn tiến trên đường thành công. Cô biết nước dưới sông có khi trong khi đục, tráng anh hùng có khi nhục khi vinh. Với những người Kitô hữu như tôi và cô và những người đang theo dõi chương trình này là Kitô hữu, trong tuần thánh vừa qua nhắc lại đến thành công và thất bại, tâm trí chúng ta luôn luôn căng thẳng, tâm hồn chúng ta luôn luôn bị xúc động và suy nghĩ về những biến chuyển cuộc đời của Chúa Giê-xu trước đây 2.000 năm, hơn 2.000 năm. Giê-xu bị Giu-đa tìm bắt, Giê-xu bị đưa đến dinh Phi-la-tô, bị đánh đòn và vác thập giá nặng và sau cùng bị đóng đanh treo trên cái thập giá mình vác này. Tất cả những điều này đã làm lu mờ của sự nghiệp của Chúa Giê-xu, nào là làm bánh hóa ra nhiều, nào là cho kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ què được đi, kẻ côi hủi được chữa, ngay cho cả kẻ chết sống lại. Nhưng đã bị treo trên thập giá là con Thiên Chúa, tất cả những điều trên đều đã tiêu tan như mây khói cả. Nếu chỉ ngừng ở đây thì Giê-xu đã thất bại hoàn toàn. Bởi vì người ta nói chết là hết, bao nhiêu sự nghiệp đều tiêu tan. Có bao nhiêu người anh hùng cái thế, bao nhiêu bậc vĩ nhân trên thế giới này đã làm được những công việc vĩ đại, nhưng rồi họ cũng phải ra đi, họ cũng chết và cũng đã bị lãng quên cùng với thời gian. Họa chăng còn nhớ trong sử sách. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay nhân dịp lễ Phục Sinh sẽ tâm tình với điều của tôi về điều này, về sự thất bại và sự thành công của Chúa Giê-xu. Xin gửi lời chào đến Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Đã có một lần mục sư đến thăm xứ Texas của chúng tôi tại đây cách đây một vài năm. Nếu mục sư nghe được tôi.
Dạ, chẳng Pháp Bình Minh cũng như tất cả quý khán giả nghe đài. Tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, đang từ Thủ Thiêm, Sài Gòn, Việt Nam. Xin chào trong mùa Phật Xuân.
Tôi mới thưa với ông, thứ nhất là về ngày lễ Phục Sinh. Tôi xin gửi lại lời chào và chúc mừng lễ Phục Sinh đối với ông cũng như giáo hội Mennonite. Ông đang nói ông ở Thủ Thiêm, tức là ông ở Sài Gòn. Thời tiết thế nào thưa mục sư? Ngày lễ Chúa Phục Sinh.
Dạ, Chúa Phục Sinh đêm qua thì mưa rất là dữ dội. Hôm nay thì khí hậu có mây và Sài Gòn... Cảm ơn Chúa cho cũng mát. Yeah.
Ông là một mục sư, đã bao nhiêu năm ông phục vụ con cái Đức Chúa Trời trong sự nghiệp của ông là mục sư, thưa mục sư Hồng Quang?
Dạ, yeah, tôi tin Chúa đi nhà thờ vào năm 72. Ông anh thứ hai ông dẫn đi. Nhưng mà năm 81 thì tôi cầu nguyện chắc chính dân mình phục vụ Chúa cho đến nay là 40 năm trong đồng bán, phục vụ Chúa trong đồng bán.
Chiều hôm qua tôi đi làm về, vẫn còn chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Đi qua căn nhà nhỏ ở thành phố Richardson đã có một lần. Ông với người bạn thân mến của ông và của tôi, đó là luật sư Nguyễn Xuân Phước. Có lẽ là người đang được... ngồi chỗ nào đó trong lòng vòng tay yêu mến của Đức Chúa Trời. Ông có nhớ lại căn nhà nhỏ đó những lần ông đến Texas này không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi nhớ những ly cà phê, những cái buổi mà đối thoại, trao đổi về hiến pháp 46 và những buổi thuyết trình về cái hiện tình đất nước mà như anh chị em các cái đài phát thanh như anh Đức Hồ rồi anh Minh, luật sư Phước và nhiều anh chị em khác, chúng tôi có 4 ngày đêm tâm thời sự với nhau, chúng tôi cũng có đi dự ở phiên tòa án Texas, mà tôi rất là nhớ những người anh em đã bỏ chúng ta ra đi sớm, nhớ những người anh em thì nhiều cái quan điểm, nhiều cái khuynh hướng khác nhau, nhưng ở vị trí khác nhau, nhưng chúng ta có một mục đích là Việt Nam và quê hương của mình. Dạ, yeah. Tất cả chúng tôi thấy tất cả ông bạn chị em đều có cái điều đó. Nguồn gốc khác nhau, vị trí khác nhau, tầng lớp xã hội khác nhau, vùng miền khác nhau, đến trước và đến sau, đến Mỹ trước và sau, hay là trong cái diện quân đội cũ, hay là kể cả những người mà hiểu biết con cái của những người đi sau này đều có cái nhìn là Việt Nam, phần lớn là như vậy. Nên từ khi đến cái sách là tôi thấy rất là vui. Mặc dù có những bất đồng nhỏ lẻ, cái tiểu dị không quan trọng, nhưng mà cái đại đồng của anh chị em ở cái sách và bà con Việt Kiều mình ở đó là có những cái đi chung. Chúng ta cũng, tôi thì cũng không bi quan lắm. Rất là vui, rất là tin tưởng.
Tôi để cho ông nhắc lại những kỷ niệm ngày hôm qua. Tôi nói ông nghe, có những con người xứng đáng là con người đón nhận thành công nhưng cũng bình tĩnh và đôi khi vui lòng đón nhận thất bại. Ông nhắc đến những con người Việt Nam lưu xứ như chúng tôi lúc nào cũng có một quê hương. Nhưng nếu nói về quê hương, có một người xây được một cái cầu từ ở trái đất này đi lên đến thiên đàng bằng hai khúc gỗ, treo mình trên hai khúc gỗ này. Tôi mở đầu phần nhập đề của tôi ngày hôm nay. Tôi nói với ông là Giê-xu đã làm cho người mù sáng, người điếc nghe, người câm nói. Nhưng nó bị phanh thây treo trên thập giá. Đó có phải là sự thất bại không? Đó có phải sự là vẫn cho chúng ta nhìn để hướng về quê trời, quê hương Việt Nam của mình nữa, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, Cảm ơn Phan Bình Minh. Chúng ta có cái điểm chung. Tôi bên có ít nhất là có 3 điểm chung. Điểm chung thứ nhất là cùng quê hương Việt Nam. Và cái điểm chung lớn hơn nữa là cùng quê trời. Và cái điểm chung nữa là chúng ta quan tâm đến cả hai là quê trời và quê hương Việt Nam và đồng bào của mình. Quê Việt Nam bao gồm là đồng bào của mình, nền văn hóa của Việt Nam và đặc biệt là miền Nam và cái tình cảm tình tử dân tộc của miền Nam, mà cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều ở và sống chăn và ở khu đất miền Nam trước năm 75. Chúng ta rất là nhớ và chúng ta rất là khao khát những cái giá trị quý báu mà người Việt Nam tổ tiên chúng ta xây đắp được trở lại ấn tượng và phục hồi lại cái mối đoàn kết, cái phước hạnh của người dân miền Nam có được một nền văn hóa, một cái tình tự dân tộc, hay là một quãng đời đấu tranh hàng trăm năm lưu lại đến ngày nay. Tôi rất là vui được làm bạn với những người mà như anh Minh, một số anh em mình ở Tết Sắp cũng như Hoa Kỳ nói chung. Chúng tôi đã thăm sao với nhiều ông bà anh chị em, kể cả lớp giáo luật gia, nhà văn, những người nghệ sĩ Bình Sơn. Chúng tôi rất là quý trong vụ Phục Sinh này, khi nhớ đến Phục Sinh, nói đến Phục Sinh, không phải ngẫu nhiên mà nhân loại mấy lần năm nay một con người mang tên Giê-xu mà cả nhân loại đều thổn thức, đều tin cậy, đều đoàn kết, đều tưởng nhớ và những huấn giới của Ngài, sự hiện đến của Ngài là một phép lạ, một sự màu nhiệm. Mà nói đến Phục Sinh là nói đến phải nói đến thương khó, những quãng đường dài mà Chúa Giê-xu đã chịu trên đất, nhục nhã vô cùng. Để có sự phục sinh, hiểu cái giá trị phục sinh, thì chúng ta hiểu cái thập tự giá, cái khổ đau, cái giá phải trả của Chúa Giê-xu trên đất. Vì Ngài hiện đến để gánh lấy tội lỗi, yêu thương nhân loại, nhưng mà nhân loại đối xử Ngài quá tệ hại. Kể cả môn đệ của Chúa, Peter là giáo hoàng đầu tiên cũng chối Chúa 3 lần khi gà gáy. Sau đó, thần của Chúa, thánh linh Chúa, dán lên nhau, ông mới ăn năn, mới khuyên chúng ta là hãy cầu nguyện, chứ sao một chiếc cam dỗ. Hay là Giuda Iscariot là một người mà Chúa cũng yêu, giao cho giữ cái túi bạc, có đoàn truyền giáo được giữ thủ quỷ. Đó được cũng Chúa ban quyền phép, giống như các môn đệ khác. Nhưng mà vì yếu đuối, tham tiền bay nắng bạc mà cấu kết với Philippo của Pilate của La Mã và những người giai cấp lãnh đạo tôn giáo hèn nhát mê muội để mà tử hình Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy những đớn đau rồi, những người mà đi bắt Chúa cầm dây gãy giống như là đi bắt chó, Kinh Thánh mô tả như vậy, rồi bị vá, bị nhổ nước bọt, rồi bị sỉ nhục và những điều mà đó, và cuối cùng thì giết Chúa Giê-xu tử hình thay vì tử hình Barabbas là một tên cướp khác biệt. Nhưng mà họ xin tha cho Barabbas trong cái luật La Mã lúc đó thì vẫn được phép tha một người trong ngày đó, nhưng mà Chúa Giê-xu đủ điều kiện để tha, và ngay cả Pilato hèn nhát biết rằng Chúa vô tội nhưng mà vẫn kết án theo đoàn dân đông bày đàn tôn giáo, bày đàn như vậy, rồi cuối cùng sự tử hình Chúa. Nhưng mà đây là ý chí của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu phục sinh từ phân bộ tảng đá nhiều tấn ban vỡ đi và Ngài đã hiển vinh. Đó là sự màu nhiệm, là phép lạ đạo Chúa, từ sự hiện đến của Chúa Giê-xu, sự chết, sự đau khổ cho đến sự phục sinh thăng thiên. Rồi chúng ta có niềm hy vọng tái lâm là tràn ngập trong sự màu nhiệm và phép lạ. Cảm ơn Chúa, anh Minh đã nhắc đến Chúa là cái niềm tin của chúng ta về mặt hàng học, hay là về mặt lịch sử, hay là về mặt tình yêu, tình cảm của chúng ta đối với Chúa Giê-xu, thì bây giờ là cả nhân loại không một quốc gia nào mà không tổ chức lễ phục sinh. Cảm ơn Chúa đấy. Chúng ta đều nhớ, cảm ơn mình đã nhắc đến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta đang kỷ niệm sự thương khó và phục sinh của Ngài. Ngày thứ tư chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm. Vì miền Nam chúng ta có cái biến cố rất là đau buồn, 30 tháng 4 năm 75, và thứ tư này chúng ta lại bổ sung ngay cho Chúa là ban cho chúng mình ngày phục sinh, để thêm sức cho mỗi chúng ta là những người yếu đuối, những người nản lòng, những người quá mệt mỏi trong thế giới này. Và cảm ơn Chúa anh Minh đã nhắc và chúng tôi được chia sẻ cũng nhẹ lòng ạ.
Thất bại đối với những người Việt Nam như ông như tôi không còn là một sự đáng sợ nữa, mà là một cơ hội. Một cơ hội cho chúng ta can đảm hơn, tiếp tục làm những cái điều. Tiếp tục làm những cái điều chúng ta đang làm, thưa ông. Tôi, khi tôi nói chuyện với ông, tôi gay gắt với ông vì là cứ có lần cũng như ông nói. Luật sư Phước và tôi đã nói ở lại đi. Nhưng mà ông có nhắc đến người giáo hoàng đầu tiên của giáo hội La Mã, ông Thánh Phêrô, ông Gioan, ông Bautista gì đó, ông nào nữa đó, nhiều lắm. Cũng đều bị đóng đanh ngược cả mà, chết cả mà. Nhưng có một điều vô cùng quý hóa, ông cùng suy nghĩ giống như tôi là nếu Giê-xu, nếu như Đức Giê-xu không sống lại thì tất cả chúng ta đều bị lừa cả. Để suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, nếu Chúa Giêsu không sống lại, sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, của Thượng Đế, mà không qua Chúa Giêsu là trở thành trai thành người, Thượng Đế thành nhục thể, ở giữa chúng ta, Ngài đời ơn và lại thật. Nếu Ngài không có phục sinh, thì chúng ta là kẻ lừa, bị lừa đảo, và cả thế giới là lừa đảo. Cả hiến chương Liên Hợp Quốc cũng lừa đảo, bảo vệ cái quyền tín ngưỡng thiêng liêng của Thượng Đế. Tất cả môi miệng của các tổng thống Mỹ xưng danh Thượng Đế cũng là lừa đảo. Mà cả thế giới sống trong lừa đảo. Nhưng không, Ngài đã phục sinh. Phục sinh đã ở trong tâm của anh Bình Minh, cũng như khán giả nghe đài, trong những người khi tôi hưởng những cái đất nhân ở trong lòng của chúng tôi, những người dân tộc khổ đau ở trên rừng miền núi, hàng ngàn nơi họ đang tổ chức lễ phục sinh. Các bộ tộc của mình từ Tiên, Ede, Mana, Gia Rai, Kinh Lạc, Mã, Hờ Mông, Mã Đông, Gia Rai, tất cả họ đều tổ chức giáng sinh và tổ chức phục sinh. Họ đều kỷ niệm cái sự phục sinh của Chúa. Họ vui mừng ca hát khắp núi rừng Tây Nguyên, cho đến thành phố Sài Gòn, cho đến tất cả Hà Nội, nơi nào lòng người cũng vui mừng sự sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta rất là vui. Nếu không Chúa không phục sinh thì chúng ta đã tự tử chết hết rồi. Chúng ta cũng chúng ta thắt cổ chúng ta chết hết rồi, chúng ta đập đầu chúng ta chết hết rồi, chứ chúng ta không có còn một cái hy vọng gì để sống. Vì chúng ta quá nhiều cái thế gian này, quá nhiều cái sự gian tà, trí tạc, độc ác, mâu thuẫn, hận thù, đủ mọi cái ác. Cho nên nhờ Chúa phục sinh chúng ta có hy vọng lại thế, hy vọng bằng điều tích cực, hy vọng về công lý. Cho nên chúng ta cầu nguyện và vui sống mỗi ngày nhờ Chúa sự phục sinh.
Ông có nhắc đến hết chương Liên Hiệp Quốc, ông có nhắc đến, thôi tôi nhắc đến cái câu Chúa đã trả lời cho những người thượng thư thầy tư tế của Do Thái là cái gì của Caesar thì trả về cho Caesar, cái gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Ngài cũng đã mắng vào mặt những tên thượng thầy tư tế Do Thái là các người như những cái mồ mả, bên ngoài sơn vôi rất đẹp nhưng bên trong toàn giỏi bọ. Đó là ngày xưa, và nếu đưa cái câu nói đó là ngày hôm nay ở Việt Nam, sự so sánh như vậy nó có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, hoàn toàn đúng. Lịch sử tái diễn, lịch sử gặp lại. Chúa Giêsu đã cảnh báo cho phúc âm Matthew là các ngươi là những kẻ giả thần, mồ mả tô trắng, nhưng bên trong chứa người chết. Tiên tri Esai thì nó là những lãnh đạo tôn giáo. Esai đoạn 9 từ câu 9 câu 12, thì Chúa nói là những các ngươi là những kẻ trăng, là những người chó căm, chó me ăn, chó nằm sân sự, chó không biết sủa. Tức là những người mà lãnh đạo tôn giáo, những chức sắc tôn giáo, chúng ta tưởng đạo cao rất trọng, nhưng họ là những kẻ me ăn, mê tranh lợi quyền, mê phát triển tôn giáo, bè đảng giáo phái, thế lực tôn giáo của họ, chúng ta là vương quốc của tình yêu, vương quốc của công nghĩa, mà chính Thượng Đế mặc khải của Chúa Giêsu đến để thiết lập. À, bây giờ người ta xem cái đền tôn lên Chúa, nhưng mà cái vũ giới hay là cái ý tưởng, cái chính nghĩa, cái mối của đất ánh sáng thế gian, con người ta mắng mặt với Chúa. Mặc dù bục giảng họ giảng hay lắm, mở trường hợp rất nhiều trường nào họ giảng hay lắm, nhưng họ đi ngược. Cũng như bên Phật giáo ngày hôm nay thì chúng tôi ở trong cái tộc họ là Phật giáo, chúng tôi biết rằng cái vũ giới, cái bạc, chính đạo, chính tâm, chính ngữ, chính niệm, chính tinh tăng của quân giả của Ngài Thích Ca đó, họ không làm. Cho nên những kẻ đạo cao đức trọng bao giờ làm băng ngoại tất cả những cái giá trị, cái lý tưởng, cái chính nghĩa, cái công lý cao cả, quân giới cao cả của Chúa Giêsu. Cái chuyện đó là lặp lại, chúng tôi thấy nhan nhản thôi. Họ căm miệng như tiên tri Sai nói là như chó căm không biết sủa, tức là một con chó mà không biết sủa, thì những người mà mạo danh Chúa, mang danh chức sắc mà không đấu tranh cho công lý, không lên tiếng cho lẽ phải, không lên tiếng cho người nghèo, không lên tiếng cho quốc gia dân tộc, lợi quyền dân tộc, thì đó là những người đó là không xứng đáng, không phải là muốn của đất. Như Chúa Giêsu nói, muốn của đất ăn sáng thế gian, muối mắc mạng thì làm sao mà mạng được, quan trọng vai dài đã, cái đen mà không sáng nó sẽ được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chuyện mà mình nói thời đại ngày nay vẫn có, và thậm chí có nhiều nữa, đó là một thực tế. Chúng ta quan sát đầy đủ, khách quan, trung thực, độc lập, chúng ta không có một cái thiên kiến nào mà chúng ta phải ghi nhận đau lòng như vậy. Nếu không thì không có hận thù, không có dấu giả. Nếu không thì cái đất nước phục hưng được, đất nước Việt Nam chúng ta phục hưng là nước Mỹ phục hưng, là thế giới phục hưng, là nước Ý phục hưng, là chúng ta tội phạm nhiều nữa đâu. Cho nên chúng ta sống bạc bẽo như Chúa, ngoảnh mặt, mặc dù chúng ta được cái bằng này, bằng nọ, bằng tiến sĩ, bằng học tiến sĩ, cơ đốc giáo dục, cao học một vụ, cao học phần học, chúng ta có chức sắc tôn giáo, thậm chí chúng ta hội trưởng, ngồi đau chúng trị cái chức sắc nữa, nhưng mà chúng ta không sống cho công lý của Chúa, quân giới của Chúa, lẽ thật của Chúa.
Tôi còn nhớ một câu ngày xưa bố tôi bảo tôi lúc còn bé lắm, như ông nói, được lời lãi cả và thế gian này mà mất linh hồn hỏi được gì. Ông có tâm tình như vậy không? Ông có suy nghĩ như vậy không? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ. Tất cả chúng ta đều phải trục xuất ra khỏi đất. Chúng ta là bụi đất, được tạo nên bởi bụi đất, và chúng ta phải bị xóa sổ trên quả đất. Tài sản chúng ta là con số không, dân dự, nhân phẩm, tất cả mọi cái đều như những cái vật chất thấy được là con số không. Chúng ta phải từ bỏ nó đi, mà chúng ta đánh mất linh hồn và những cái giá trị thiên nhiên của tinh thần. Cái phẩm giá của con người là quan trọng hơn cái thân xác của con người. Nếu con người mà không có phẩm giá, không có lý trí, không có thần linh, không có linh hồn bất tử, không thấy cái cõi hy vọng có lai thế, thì chúng ta đã buông thả, xong gấp xong bộ, chỉ biết đời này chúng ta sẽ thành những kẻ xấu xa, trị trả, gian ác, những kẻ vô tính khác, những kẻ độc ác khác, những kẻ mà tham mê cái của mắt đời này, nhục dục cái xác thịt. Chúng ta có thể làm những hành động tài trời, phản lại con người, phản lại Thiên Chúa, phản lại những cái giá trị thiêng liêng và khi dựng nên con người, Chúa ban cho những cái gì mối thánh thiện, công lý, yêu thương, mát ái.
Thưa ông, nhìn lại cuộc đời của mục sư, mỗi hôm nào đã theo chân làm công việc cho Đức Chúa Trời 40 năm. Nhìn lại cuộc đời của tôi, mỗi hôm nào tháng 4 75, đã 46 năm trôi qua thưa ông. Nhưng có một cái điều ông nói, chúng ta có ba cái điều điểm giống nhau như phần đầu. Mục sư còn nghe được tôi không?
Dạ nghe.
Suốt cuộc sống, suốt cuộc sống của ông và suốt cuộc sống của tôi, ông chưa đến thập cổ la y như tôi đâu, nhưng mà tôi vẫn nhìn được là Giê-xu trong cả cuộc đời của ông 33 năm đã đề cao đạo yêu thương và công bình và bác ái. Công bình và bác ái, bởi vì cho đến ngày hôm nay, ngay cả nước Hoa Kỳ này, ông đã nhìn đến đồng tiền 100 đô la, 10 đô la, đều có cái chữ. Và có lẽ đất Hoa Kỳ này được Thiên Chúa những ngày trước Thiên Chúa chúc phúc rất nhiều, là vì chỉ có đất Hoa Kỳ nói là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Nhưng những năm sau này, gần đây, ông nhìn cũng thấy một màn đen tối lắm, một màn đen tối bao trùm Hoa Kỳ lắm. Có lẽ là vì người ta đi xa, người ta che bóng hình của Đấng Giê-xu đi. Có lẽ là vì cái tòa Bạch Ốc bây giờ nó nhuốm máu những hài nhi phá thai. Những cái điều ông đã đi qua Hoa Kỳ này, những cái điều mà xứ gọi là tự do như vậy, có làm ông cảm thấy chán trường để ông trở về lại Việt Nam, xứ đất là yêu thương tình người? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa một sư Nguyễn Hồng Quang?
Thưa Bình Minh, như tôi đã nói, tôi có một người em con ông chú ruột cũng sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa. Anh cũng là một vị sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa. Những người được đào tạo bài bản, hiện đại, văn minh, những cái giáo trình mà những quân đội hùng mạnh huấn luyện cho quân đội Việt Nam qua, cho những nhận thức hay là cái trái tim của những người sĩ quan mà tôi biết được ở Mỹ, họ rất là sâu sắc nhưng mà cũng rất thổn thức với đất nước. Vậy khi mà anh chị em sống ở Hoa Kỳ thì tôi cũng có trao đổi là sở dĩ tôi không ở Hoa Kỳ được vì nó có ba lý do. Tôi tin rằng rồi đây những cái thế lực ác nó cũng tràn ngập Hoa Kỳ. Khi tôi nhìn thấy Hoa Kỳ phá thai, giết những công dân Hoa Kỳ hàng triệu em một năm. Nước Mỹ là một cái nước mà phải nói là được dựng nên bởi những người kính sợ Chúa từ ông cha qua xây dựng. Mà cái chuẩn mực của văn minh Cơ Đốc giáo, văn minh Kitô giáo ở Hoa Kỳ là tràn ngập đường tế, thôn làng đường đi, trong cả các cái tuyên ngôn độc lập cho cả đến những cái hoạt động như vậy, từ cái White House cho đến những cái con đeo tay dạy cái sự vinh quang của Chúa. Nhưng rất tiếc rằng sự nguội lạnh, sự trở mặt với Đức Chúa Trời, trở mặt với Đức Chúa Trời tức là trở lại là trở mặt với những cái giá trị công bình, bác ái, nhân quyền, dân chủ, tự do, pháp quyền, những cái giá trị xã hội dân sự, xã hội công dân dân chủ mà đất dân.
Mục sư còn nghe được tôi không? Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị mà chúng tôi mất được dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Cô Năng Phương sẽ nối lại cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mơ cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Thank you.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây với mục sư Nguyễn Đồng Quang. Thưa mục sư, nghe được tôi không?
Dạ vâng, nghe rồi anh Minh.
Ông nói tiếp đi ông. Ông đang nói tiếp về cái vấn đề con người giết cả hàng triệu hải nhi một năm mà thưa ông.
Dạ. Mỹ là một quốc gia đứng hàng thứ năm trong cái việc giết những công dân Hoa Kỳ không cho chào đời. Chắc có một vài cm, chưa tới một cm cái da bụng của mẹ trong cái trong bụng mẹ. Đó là một điều sai lầm. Vì cái mầm sống nói đến nhân loại cứng là phải nói đến cái quá trình mà hình thành cái nguồn gốc của nhân loại qua các thai nhi và những người công dân sắp chào đời mà cho phá thai, cho giết. Đó là chính người Mỹ họ đã tra đạp lại những cái giá trị tinh thần thiêng liêng, cái giá trị của nhân loại cứng là cái con người. Họ đã cho phá thai là thủy bán đây hay là ngăn cả các cái sự cầu nguyện truyền thống lâu đời của những nhà lập quốc mình trong các trường học, cái 10 điều răn cũng nên lõa bỏ ra khỏi cái tòa án. Thì đó những cái mà người Mỹ bây giờ người ta đi xa hơn nữa, người ta quan hệ với những quốc gia vô tính, những quốc gia độc tài, họ làm ăn rồi hỏi cho cái đồng tính liên hệ. Những cái mà đi trái lại với cái nền tảng của Kitô giáo của phương Tây, mà những nhà lập quốc bây giờ hồi xưa họ không có dung được con cháu người Mỹ đến cái độ như vậy. Và cái chuyện này các yếu không phải riêng người Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam trong các cái nhà thờ, trong các cái hội thánh á, thì bây giờ thì cái người Cơ Đốc nhắn, người Kitô hữu, người giáo dân tin lành, giáo dân công giáo, họ cũng xa lạ với nguyên tắc sống của Kinh Thánh rồi. Nhiều người giảng dạy hơn, nhiều người bằng cấp hơn, nhiều người lớp học giáo lý hơn, nhiều người lớp học Kinh Thánh hơn, nhưng mà cái sống theo nguyên tắc lẽ sống công nghĩa của Chúa thì lại khác, thì lại ít hơn. Cho nên chúng ta thấy là một cái dòng chảy chung, một cái sự suy đồi luân lý bại hoại chung. Và các quốc gia thay vì làm ăn hợp tác của mình có Liên Hợp Quốc thì lợi dụng những cái định chế đó, lợi dụng tự do thương mại, lợi dụng toàn cầu hóa, lợi dụng cái cách tiến để đi mà thực hiện những cái điều đó mà không như mơ ước, không như Việt Nam nó bị xã hội chủ nghĩa. Có tiền là mấy ông to mồm ông nói xã hội chủ nghĩa, chứ có tiền đem qua xây dựng tư bản cái chỗ khác không, chứ đâu có xây dựng cái nền giáo dục hiện đại cho con mình, cho mình hưởng được. Đấy, ông có tiền là ông đưa con đi hưởng thụ nền giáo dục thành tựu mà họ chúa xả phí bán chê mai bỏ đi hưởng thụ, cũng như cái xã hội văn minh phương Tây. Hàm mấy chăng ạ? Cho nên chúng ta thấy nói một đàng là một nghèo, nói đúng nghĩ đúng họ tin đâu là họ đúng, khi họ làm sai mà họ cũng tin đâu họ đúng, hay là họ biết bận mệnh dân. Cho nên cái người dân lương dân chúng sinh hiện nay quá đau khổ, quá đau khổ. Vì những người mà họ có trách nhiệm, họ cao rao về dân chủ, về tự do, về độc lập, về Chúa, về thật, về những cái tình thương, nhưng mà cái sức sống của thằng Chúa, sự phục sinh của Chúa ở trong lòng họ, hay là cái thằng của lẽ thật không có trong họ, mặc dù họ có cái chức sắc tôn giáo, họ bằng cấp ở trong tôn giáo rất cao, hay là có địa vị xã hội trong tôn giáo, họ liên kết được cái chính quyền, thế lực của chính quyền để ủng hộ cho công cuộc họ sai chúa lớn, nhà thờ lớn, ca đoàn năm ấy, nhưng mà cái chất lượng thật lòng tan vỡ trước cái tâm lý, cái công nghệ thì lại kém, chưa bao giờ kém như hiện nay. Nó suy đổi đồng loạt xuống cấp, xã hội xuống cấp để mặc luôn lý bại hoại đạo đức xã hội mang hoại, chúng ta thấy rất là đau lòng.
Thưa mục sư, có những cái điều tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà ông nói, ông còn nghe được tôi không?
Dạ nghe ạ.
Trước thời Chúa Giêsu người ta gọi trước công nguyên, sau thời Chúa Giêsu sinh ra người ta gọi là sau công nguyên. Chúa Giêsu sống ở trên thế gian này 33 năm sau công nguyên. Và tôi nhớ lại, tôi còn đi học lịch sử ngày hôm qua, Hai Bà Trưng cầm quyền và đánh quân Hán lên vua năm thứ 40 sau Công Nguyên. Có nghĩa vậy là Đức Chúa Giêsu và Hai Bà Trưng sinh ra cùng một thời điểm gần với nhau đấy, ở Đông Á đấy. có gì đặc biệt không về cái suy nghĩ đó, thưa Mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, yeah. Chúa Giêsu là người châu Á, người Do Thái, tới Á Tiểu Á. 12 môn đệ của Chúa Giêsu là người châu Á, đạo Chúa là châu Á, truyền qua Âu Châu, truyền qua phía châu, rồi từ đó truyền ngược lại về cho Việt Nam. Đấy. Mà trong cái giai đoạn Hai Bà Trưng sau Công Nguyên là cùng một thời, nhưng mà Bà Trưng là thuộc về đời này, vị nữ anh hùng của một cái dân tộc, của một cái quốc gia. Tuy nhiên những cái giá trị phục vụ cho tha nhân, cho dân tộc, cho quốc gia, những cái giá trị thiên nhiên, những giá trị tinh tăng thì thật là oai hùng, thật là lắm đi, thật là không thể nói được là người dân tộc Việt Nam có được Hai Bà Trưng. Đó là chúng ta thấy là có một cái người nữ anh hùng lãnh đạo dân tộc, để chấp nhận ngoại xâm kiên cường ở phía Bắc, bất thờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa của hai bà đã đánh tan quân thù truyền kiếp ở phía Bắc, giật phía Bắc của chúng ta ngày nay. Truy sâu đến cũng đánh tan Ma Vương một sân, đánh tan Ma Vương, đánh tan sự chạy, đánh tan cái tôn giáo truyền thống cũ kỹ, già nua, chết chóc, khô hạn, kiêu ngạo, kiêu căng, giả hình, đạo đức giả, thực hiện những cái lễ nghi tôn giáo, cái ngôi giáo đường nguy nga, có thế lực, có tiền bạc, những lễ nghi tôn giáo, những cái hoạt động giáo vụ tôn giáo thay thế cho đời sống phan và tâm linh, cái linh hồn gần với nước trời, ý chí gần với phong vụ nước trời. Mình chưa sụp mình tăng cái tôn giáo mà truyền thống là Do Thái giáo cộng với cái La Mã cai trị lúc đó, khắc nghiệt đó, và Chúa đã giải phóng tâm hồn con người ra khỏi một cái thế giới truyền thống cũ kỹ đó, cái thế giới tôn giáo đó, thế giới nó giả thành. Mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm Ma-thai nhiều kẻ giả thành như mô mã tô trắng liên tâm chứa như thế, như dân hiến nhưng mà nuốt của đàn bà quả, rau căng rồi nhưng mà nuốt của đàn bà quả. Nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng là nhà giải phóng.
Ông có đọc những người gần quê ông lắm trong lịch sử ông học, những người như cụ Phan Châu Trinh có con đường nền tảng tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ông có đọc một người nó cũng gần quê hương ông lắm, quê hương của ông lắm, thưa mục sư, ông Phan Bội Châu, của Phan Bội Châu cũng đã chủ trương bất bạo động tất cả những cái điều này. Phần nào họ đều lấy tư tưởng từ Đức Chúa Giêsu cả. Nếu người có giúp một trong những người nghèo khó nhất trên thế gian này, chính là người đã giúp cho ta đấy. Chính là người đã giúp cho ta đấy, cho Giêsu đấy. Đức Chúa ra đi cùng quân giữ đi kiếm Giêsu thì có một ông người bên cạnh đã rút gươm ra và chém đứt tay một thằng đệ tử của ông thầy tư tế Do Thái. Ngài đã làm lại, bỏ vào, người nào dùng gươm sẽ chết về gươm. Cuộc sống từ ngày đó, người nói từ đó cho đến bây giờ hình như vẫn như vậy, phải không thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, trong Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa Mặc Khải và các sách Phúc Âm, lời của Chúa đó. Không phải là Kinh Thánh nói về những cái thằng học khô khan xa lạ, nhưng mà Kinh Thánh nói về bầu cử tự do này. Trong Thằng Nước Công Vụ đoạn 6, Chúa bầu cử đầu phiếu này, vô thăm đầu phiếu này, nói về mặt giới, biên giới này, xâm lược này, nói về thế này, thế biết này, nó về thẩm giác con người này, nó về dân quyền quyền này, nó về thậm chí nó về phản biện xã hội này, biện hộ này, nó về cái luật pháp này, nó về bào chữa này, tất cả những cái kinh thánh là một cuốn sách để tạo nguồn cảm hứng cho những nhà cách mạng. Chưa bằng này về văn học, về văn chương, ngôn ngữ kinh thánh, sử dụng nó cũng là những cái dùng từ kinh thánh không phải khô khan. Anh nói nghiên cứu kinh thánh chúng ta làm này, bây giờ hàng trăm ngàn trường, các đại học, các nghiên cứu học viện về kinh thánh. Nó khám phá từ cái tình yêu, cái tâm lý, từ cái ruộng đất, từ thế vụ, từ cái quốc gia, từ quản trị học, lãnh đạo, hành chính công quyền, kinh thánh về mặc khải. Nước Do Thái là nước phát dụng của nguyên tắc mặc khải. Từ ông Giê Tô, từ Chúa Dạy, từ trong sáng thức kỷ. Cho nên kinh thánh một cái gì đó đang phong phú, phong bầu châu, phong châu tinh. Ở người mà nhắm vào những thế hệ trẻ, Chúa cũng quan tâm những thế hệ trẻ. Là dạy về phong trào đông du đưa đi học thì Chúa cũng mới phải học, Chúa dạy là phải học mà. Cho nên ta bị dụ với các thiếu sự thông biết thì như bỏ thiếu sự thông biết, người bỏ ta không cho người làm thầy tế lễ cho ta. Chúa nói thật mà, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời là hãy linh hồn phải chi khâu ngoại xuất, nhưng mà tiếng nào là linh họ không cần sợ, nhưng mà tiếng nào linh họ không cần lý trí, ý chí, tình cảm, tất cả đều có từng con người mà kinh thánh đều khai mở cái tiềm năng, cái sức lực, cái ý chí, cái tự do, cái đạo đức, cái vấn đề tự do và kinh thánh nói nhiều nhất, vấn đề tự do dân chủ, Đức Chúa Trời truy sâu cái tôn trọng ý chí tự do của con người. Nên chúng ta cảm ơn Chúa là cụ Phan Bảo Châu, mời dân dân trong ông là người mà phải nói trong Việt Nam Cộng Hòa đó là tiểu học và chúng ta đã học rồi. Về cụ Phan Bảo Châu có cái hành rồi trong sống sự việc tiểu học đó anh Minh biết chúng ta đều học ra tiểu học của Việt Nam Cộng Hòa rồi trung học để nhất cấp đều học từ Phan Bảo Châu, con dùng rất là kỹ. Chúng ta hiểu được cái ý chí đạo văn của những nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam đều là những người cũng thấm nhuần vào những giá trị của phúc âm.
Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể xây được một cái cầu lên thiên đàng bằng hai khúc gỗ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, nhất là chương trình đặc biệt là chương trình lễ phục sinh. Tôi dành cho ông một đôi phút, nó có gửi lời chào thân mến chúc mừng phục sinh đến toàn thể những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này trong và ngoài nước. Mục sư nói đi chúng ta, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa mục sư.
Dạ, phục sinh là sự sống lại một thế kỷ màu của Thượng Đế ban cho chúng ta. Và sức sống phục sinh làm cho chúng ta những ai mệt mỏi thì trở nên mạnh mẽ. Thất vọng thì hy vọng, thì cái sự hy vọng là những lúc tuyệt vọng nhất. Nước Mỹ, Iraq, Myanmar, Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông, nội trị, nội tình Việt Nam, dân oan Việt Nam. Xin sức sống phục sinh của Chúa ban cho ông bạn chị em, đồng bào chúng ta ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu cũng như ở trong nước. Ban cho bạn đài cũng như ban tổ chức cũng như thần minh cho có mùa phục sinh rất là tốt lành. Hy vọng giữa lúc chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán chường, xin Chúa ban phước và cảm ơn mình.
Có một bài hát trong mùa phục sinh, tôi biết chắc chắn là mục sư biết. Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Golgotha vắng, chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau u sầu. Phận số của người sống vì yêu thường là như vậy. Yêu là cho đi nhưng nhân là nhưng nhân lại chẳng bao nhiêu. Yêu nào yêu cho đến cùng, nhưng người đi cùng lại chẳng có bao nhiêu, thưa mục sư. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Có những con người hay có những con người cộng sản Việt Nam chỉ kết bạn, chỉ kết nạp đảng với những kẻ và những ai có lợi cho họ. Và ngày hôm nay dường như họ xa lánh tất cả những ai không làm lợi cho họ, giết đồng đội của họ, thậm chí còn giết cả những người dân lâm cảnh bi ai như ông nói. Cuộc đời của Giê-xu dường như cũng đã phải trải qua những chuyện thế thái nhân tình phù bạc như vậy. Mong gì những người cộng sản hôm nay đang theo dõi chương trình này, hay cũng có những người cộng sản đang dẫn vợ con họ đi mừng lễ phục sinh, thì đừng bao giờ lấy tình yêu để mà cân đo đong đếm. Vì tình yêu luôn luôn phải là cho không, biêu không mới là tình yêu đích thực. Tôi với mục sư cùng chúng ta cùng biết là đức tin làm cho mọi thứ có thể, tình yêu làm cho mọi thứ dễ dàng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em ở trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Đông Quang. Dầu đang ở miền Trung đi về thế Sài Gòn cho kịp giờ nói chuyện về ngày lễ phục sinh ngày hôm nay. Tâm tình tất cả những điều cuộc sống của con người, chúng tôi luôn luôn cầu chúc ông mạnh khỏe, và có dịp tôi lại mời ông về đến xứ Texas này thăm lại xứ Hoa Kỳ chúng tôi. Tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã mang chương trình này đi toàn cầu. Không quên nhắc đến nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Mến chúc quý vị một ngày lễ phục sinh tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe, an lành và hồng ân Thiên Chúa. Chúc mừng phục sinh và Chúa Kitô đã sống lại. Alleluia. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó.